Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Và buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện diện đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, từ khi Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã chọn là Chủ nhật của lòng thương xót Chúa. Và qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, ngày mà Chúa đã sống lại. Chúa hiện ra với Maria Magdalena, hiện ra với Simon và cuối cùng đã hiện ra với tất cả các tông đồ trừ Thôma. Và như bài tường thuật của Luca thì trước đó Chúa hiện ra với 2 môn đệ đi làng Emmaus nữa. Và đặc biệt khi hiện ra với 10 tông đồ thiếu Thôma, Chúa nói với các tông đồ câu đầu tiên là bình an cho các con. Và khi nói điều đó thì Chúa đã đưa tay và cạnh sườn cho họ biết là không phải Chúa Giêsu nào khác, mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập giá, đã chết và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Cho nên các môn đệ đã vui mừng vì được xem thấy Chúa. Không còn phải là nghe Maria Magdalena nói hoặc là nghe một người nào nói nữa, mà chính mắt các ông được thấy. Các ông không dễ gì tin như trường hợp của Tôma. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói tới là Chúa ban bình an đích thực Chúa cho các tông đồ. Khi các tông đồ biết có sự hiện diện của Chúa và Chúa hứa sẽ ở cùng giáo hội mọi ngày cho đến tận thế, cho nên được Chúa ở cùng rồi, cùng trải qua với Ngài cuộc khổ nạn và phục sinh với Chúa, thì chẳng có gì phải sợ trên trần gian này nữa. Bởi vì chúng ta có một cùng đích vĩnh cửu bên kia thế giới mà chính Chúa Giêsu đang bảo đảm cho mỗi người chúng ta. Và để tháo gỡ xiềng xích của tội lỗi làm khốn khổ đời sống của mỗi người chúng ta, thì Chúa Giêsu trong ngày thứ nhất trong tuần thì Ngài đã ban cái bí tích giải tội. Các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha. Và ban bí tích này là qua tác động của Thánh Thần Chúa. Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc chúng ta, và Ngài lên trời vinh hiển để ban Thánh Thần xuống trên giáo hội, và giáo hội hoạt động trong các bí tích của giáo hội, qua các bí tích mà Chúa Giêsu thành lập. Giáo hội đã được Thánh Thần Chúa tác động từ bí tích rửa tội để thánh hóa chúng ta nên con cái của Chúa, tẩy sạch chúng ta khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ, tội mình làm, và được nối kết để nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô và thành viên của giáo hội. Đồng thời, chúng ta cũng được tái sinh sau khi chúng ta phạm tội. Sau ngày nhận bí tích rửa tội thì chúng ta được kết hợp trở lại với Chúa, được hòa giải lại với Chúa qua bí tích giải tội. Cho nên Chúa nói với chị Thánh Faustina là nơi tòa án xót thương, tức là bí tích giải tội, phép lạ thường xuyên xảy ra. Bởi vì mọi người đến và nhận được cái lòng thương xót của Chúa, sự tha thứ của Chúa, chính nơi bí tích giải tội, những linh hồn khốn khổ gặp Thiên Chúa của tình yêu, của lòng xót thương. Và Ngài nói, hãy tới quỳ dưới chân vị đại diện của ta, chính ta đợi con ở đó, ta ẩn mình dưới các linh mục, chính ta hành động trong hồn của con. Con hãy xưng tội trước mặt ta. Vị linh mục chính là màn che cho ta. Đừng thăm dò xem đây là loại linh mục nào mà ta đang sử dụng. Hãy mở tâm hồn ra mà xưng tội với ta, và ta sẽ chiếu tràn ngập ánh sáng của ta trong con. Cho dù tội lỗi chúng ta có ngập tràn, linh hồn giống như một cái xác chết đang tan rửa đi nữa, thì con mắt loài người hầu như là không còn hy vọng gì phục hồi, coi như là một người đã không còn thuốc chữa nữa, mọi sự đã tiêu tan. Nhưng đối với Chúa không phải như vậy. Phép lạ của lòng thương xót Chúa sẽ phục hồi lại linh hồn đó một cách toàn diện. Một Phêrô đã chối Chúa 3 lần, Chúa vẫn mở lòng xót thương và đón nhận Phêrô để Phêrô được trở nên vị giáo hoàng đầu tiên. Một kẻ ăn trộm ăn cướp bị tử hình trên thập giá, nhưng chỉ những giây phút cuối cùng, xin Chúa xót thương, xin Ngài nhớ đến con cùng khi Ngài về trong nước của Ngài. Thì Chúa đã xót thương và hứa ngay lập tức, hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Và Chúa đến để cứu độ chúng ta, để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Cho nên Ngài ban cho chúng ta bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Điều quan trọng là chúng ta có đến và tin vào lòng thương xót của Chúa hay không. Từ nguồn mạch lòng thương xót Chúa mà các linh hồn đến múc lấy những ân sủng độc nhất là tín thác hoàn toàn vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài, con tín thác vào Chúa, Nếu sự trông cậy của tội nhân càng nhiều, thì lòng khoan dung của Chúa sẽ không có chỗ giới hạn. Chúng ta càng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa, chúng ta càng nhận lãnh nhiều hơn. Cho nên trong tòa án xót thương là tòa giải tội, những phép lạ xảy ra không ngừng. Bởi vì chính Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta. Dụng cụ của Chúa là linh mục. Dụng cụ đó chúng ta có thể thấy được giống như là một cái công tắc điện vậy. Bật đèn lên là đèn nó sáng. Nhưng mà trong đó là cái nguồn ân sủng, nguồn xót thương của Chúa chạy đến linh hồn của chúng ta. Cho nên đến với tòa giải tội là công tắc điện đó được bật lên. Tức là sức sống, tình yêu, lòng thương xót của Chúa đi qua vị linh mục đó để đến với chúng ta. Cho nên dụng cụ của Chúa, Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Cũng giống như một vị bác sĩ. Vị bác sĩ đó có thể bị cảm cúm, có thể bị đau nhức, bị cái này cái kia. Nhưng mà không quan trọng. Điều quan trọng là vị đó là một bác sĩ có khả năng để chữa lành cho chúng ta. Và Chúa dùng các linh mục là một màn che của sự hiện diện của Chúa. Vì khi Chúa hiện ra, chúng ta không thể đón nhận được Chúa. Chúa dùng qua một linh mục để ban ơn tha thứ cho chúng ta. Vì bí tích là cái dấu bề ngoài để Chúa ban ơn bề trong cho chúng ta. Và chính Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động trên chúng ta. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Chúa yêu thương vô điều kiện, bao gồm cái sự tha thứ vô điều kiện. Điều quan trọng là chúng ta đến để nhận lãnh. Đứa con hoang đàn, tiêu tán hết tài sản của người cha, chia phần cha. Khi đói quá rồi, chỉ cần đứa con trở về thôi. Người cha chờ đợi người con từng ngày một. Và trông thấy nó từ đằng xa, nó lại không thấy cha nó, mà cha nó thấy nó, bởi vì cha nó yêu nó. Không cần đứa con nói cái điều gì, người cha chạy lại ôm lấy con, hôn lấy hôn để, rồi mặc đồ đẹp, đeo nhẫn, mang giày. Con ta đã chết, nay sống lại. Không một lời trách cứ đứa con. Cho nên khi chúng ta đến với tòa giải tội, là tòa để chúng ta được Chúa ôm lấy, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa tha thứ toàn vẹn cho chúng ta. Chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, đến với tình yêu của Chúa. Chúng ta được nhận lãnh muôn vàng ân sủng, không phải chỉ cho trần gian này thôi, mà bắt đầu từ đây, chúng ta sống mãi mãi trong tình yêu của Chúa, để yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu hiệu năng, tình yêu đến để phục vụ, để trao ban cho đến chết trên thập giá. Không một tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người dám hy sinh tính mạng vì chúng ta. Và Chúa Giêsu đã mặc khải cái lòng thương xót, tình yêu vô điều kiện của Chúa với chị Faustina, một nữ tu hết sức là khiêm nhường. Chị có 33 tuổi đời thôi. Chị đã ra đi năm 1938. Và người ta đã không thể nào hiểu được một nữ tu ra đi sớm như vậy, 33 tuổi thôi. Nhưng mà suốt 13 năm sống trong dòng, chị đã được nhiều ân mạc khải, nhiều thị kiến của Chúa, nhất là hình ảnh của lòng thương xót Chúa. Và Chị đã để lại nhật ký của lòng thương xót Chúa khi chị ở Krakow, Ba Lan, trong một buổi chiều khi đang ở trong phòng của chị, thì chị đã thấy thị kiến của Chúa. Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt Chúa giơ lên như để trút lạnh, bàn tay trái áp nơi con tim. Từ đó phát xuất hai luồng ánh sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng. Và chị im lặng nhìn, chiêm ngưỡng Chúa. Tâm hồn của chị dâng lên một nỗi vui mừng, sung sướng khôn tả. Và sau đó chị được Chúa Giêsu nói là con hãy làm một bức ảnh giống như vậy và viết bên dưới lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Và bức ảnh đó đã được lan ra trên toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Vì Chúa Giêsu qua luồng ánh sáng trắng từ trái tim của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta, và luồng ánh sáng đỏ biểu hiện của máu ban sự sống qua bí tích mình máu của Chúa, bí tích thánh thể, để Chúa yêu thương từng người chúng ta. Cho nên mỗi lần mà chúng ta rước lấy mình máu của Chúa trong thánh lễ, Chúa vui mừng biết bao, được kết hợp nên một trong tình yêu với linh hồn của chúng ta, với cuộc sống của chúng ta, với chính con người của chúng ta. Nhưng mà hỡi ôi, biết bao nhiêu lần chúng ta rước lễ như là một thói quen, người ta đi rước lễ mình cũng đi, và Chúa thui thủi ở trong tâm hồn của chúng ta một mình thôi, cô đơn ở đó. Chúng ta không quan tâm gì đến, chúng ta bận bịu với những ý nghĩ riêng tư của mình, hoặc là chúng ta nhìn quanh chung quanh coi thử người ta làm cái gì, không có để gì tới Chúa đang ngự trong tâm của chúng ta, trong hồn của chúng ta. Ngài kết hiệp đến một với chúng ta. Chúng ta rước Ngài rồi bỏ Ngài cô đơn ở đó, trong một xó góc nào đó của đáy tâm hồn chúng ta. Và Chúa đau lòng biết bao khi có những linh hồn đi rước Chúa mà dửng dưng không một chút tình yêu nào với Chúa. Có đau thương nào bằng đau thương của một người yêu hết mình, còn người kia dửng dưng và lạm dụng. Nếu chúng ta có một chút nhận thức, Chúa đang yêu thương chúng ta, Chúa đang nên một với chúng ta tin vào Ngài, chúng ta tâm sự với Ngài, chúng ta yêu mến Ngài, thì tốt đẹp biết bao, chúng ta sẽ nhận lãnh biết bao nhiêu là hồng ân của Chúa. Vì vậy mà một linh hồn biết kết hợp với Chúa trong lúc rước lễ thì hạnh phúc biết bao. Chúng ta được tẩy sạch trong bí tích rửa tội và giải tội, trong bí tích mình máu của Chúa chúng ta được nên một với Chúa. Chúng ta cứ tưởng tượng một người mẹ yêu thương đứa con biết chừng nào, trong khi đó con cái từ chối tình yêu của người mẹ thì đau khổ biết bao. Cho nên nỗi đau của người mẹ bị con từ chối không thể nào an ủi được. Và đó là cái đau thương của Chúa Giêsu trong những tâm hồn rước Chúa một cách hời hợt, không quan tâm tới Chúa. Vì vậy, qua ngày lễ hôm nay, qua lời của Chúa hôm nay, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và nhất là trong bí tích giải tội, bí tích thánh thể mà chúng ta có thể lãnh nhận thường xuyên mỗi ngày. Chúa đang chờ đợi chúng ta. Và khi các tông đồ họp nhau ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, họ họp nhau để cầu nguyện. Lần đầu không có Tôma, lần thứ hai có Tôma. Và Chúa đã không để cho Tôma ở trong sự do dự, nghi ngờ. Và lần thứ hai, Chúa đã hiện ra vì Tôma. Bình an cho các con. Rồi Ngài nói thẳng với Tôma, hãy xỏ ngón tay con vào đây. Và Tôma đã nhận ra Chúa Giêsu đích thực. Một Chúa Giêsu đã yêu thương, chịu đóng đinh trên thập giá, bàn tay, bàn chân của Ngài đầy cái lỗ đinh, cạnh nương lông của Ngài, trái tim của Ngài, máu và nước đã chảy ra. Tôma đã chứng kiến và Tôma đã tuyên xưng đức tin, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa đã nói, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Nhưng mà phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Cho nên khi chúng ta tin vào Chúa, mặc dầu chúng ta không thấy Chúa, không thấy Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, chúng ta không thấy Chúa hiện diện bằng xương bằng thịt như Tôma, nhưng Chúa cho chúng ta cái cảm nhận sâu xa nếu chúng ta ý thức và hướng trọn về Chúa. Chúng ta sẽ cảm nhận được sâu xa nhờ Thánh Thần, tình yêu của Chúa làm cho chúng ta nên một tình yêu với Chúa Giêsu. Và như vậy, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta không còn tính toán theo kiểu tranh chấp hơn thua ở trần gian nữa. Mà chúng ta sẽ sống cho Chúa và chúng ta sẽ làm mọi việc theo cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ ra đi rao truyền lòng thương xót của Chúa và cụ thể thể hiện lòng thương xót của Chúa qua việc phục vụ, qua việc bác ái từ thiện, và chúng ta có thể làm cho anh chị em chúng ta, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ bệnh hoạn tù đầy, những người bên lề xã hội, cầu nguyện cho mọi người, chôn xác kẻ chết. Rồi bao nhiêu việc chúng ta có thể nâng đỡ, khuyến khích nhau để làm những điều tốt đẹp nhất, và nhất là giúp nhau đến gặp Chúa Giêsu, Chúa của lòng thương xót, Chúa của tình yêu thương, mà con người không gặp được một cái nguồn hạnh phúc, một cái nguồn an ủi nào lớn hơn là Chúa Giêsu của lòng thương xót, Chúa Giêsu của tình yêu. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Chúng ta không có thể kiếm được một tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta trong bí tích thánh thể, trên thập giá, trong bí tích giải tội, bí tích rửa tội. Và đó là những hồng ân vô giá mà tất cả mọi người đều có thể hưởng được. Chúa yêu thương và trao ban cho tất cả mọi người. Và lòng thương xót của Chúa cũng thể hiện qua lời của Chúa nữa, để chúng ta hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu. Và những gì được ghi trong sách thánh này là để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Và nhờ biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà chúng ta tin vào Ngài để được sống nhờ danh của Ngài, chúng ta không còn cô đơn trên đường đời nữa, mà sống với Chúa Giêsu, Chúa của tình yêu thương. Và chúng ta nên chi thể của Chúa Giêsu để rao truyền lòng thương xót của Chúa, để thể hiện lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta trong đời sống phục vụ và làm những gì tốt nhất, muốn những điều tốt nhất cho anh chị em của chúng ta. Thì chúng ta không còn phải tranh chấp nhau, không cần phải nói hầm nói xấu nhau, không cần phải ganh tị nhau. Nhưng mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta với một trái tim yêu thương vô điều kiện, chúng ta để cho Chúa Giêsu sử dụng chúng ta như Ngài muốn. Và như vậy, gia đình chúng ta sẽ tốt hơn, thế giới của chúng ta sẽ tốt hơn, mọi người sẽ yêu thương nhau như con cùng người cha chung trên trời, và mọi người sẽ nhìn thấy và ngợi khen, xem kìa, họ yêu thương nhau biết chừng nào. Và đó là công việc cứu độ của Chúa Giêsu mang đến cho toàn thể nhân loại, và mỗi người chúng ta có bổn phận phải cộng tác tích cực với Chúa Giêsu để Ngài sử dụng chúng ta như Ngài muốn, để vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa được phát triển trọn vẹn trên toàn thế giới, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta và thế giới hôm nay. Amen.